thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 3 tháng 3 năm 2018 có những nội dung chính sau đây.
Khánh thành sân tập golf Thái Nguyên,
trường mầm non chùa Hang kỷ niệm 20 năm thành lập,
khai trương quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương,
thanh niên thành phố Thái Nguyên sẵn sàng cho ngày hội tòng quân.
Sinh viên luôn là một trong những đối tượng sống rất có trách nhiệm với cộng đồng. Bất kể thời điểm nào, hoàn cảnh nào, các bạn trẻ là sinh viên luôn sẵn sàng giúp đỡ những người thiếu may mắn, những hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn đem lại cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những bạn sinh viên đó chính là đại diện cho một thế hệ trẻ sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 3 tháng 3, Công ty Cổ phần Golf Thái Nguyên đã tổ chức lễ khánh thành sân tập golf Thái Nguyên tại tổ 13, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh và thành phố, các doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự án xây dựng sân tập golf của Công ty Cổ phần Golf Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, được xây dựng trên tổng diện tích gần 31.000 m2. Giai đoạn 1 của dự án gồm hai phần chính là sân tập và nhà phát bóng với tổng diện tích xây dựng là 11.456 m2, trong đó sân tập golf có diện tích 10.700 m2, có lưới bảo vệ đạt tiêu chuẩn và chất lượng, nhà phát bóng có diện tích 756 m2. Việc khánh thành và đưa sân tập golf vào sử dụng sẽ tạo cơ hội cho nhiều người yêu thích môn golf có thêm sân chơi mới đầy bổ ích, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cũng như nâng cao kỹ năng chơi golf của mỗi người dân Thái Nguyên. Thời gian tới, Công ty Cổ phần Golf Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án với mong muốn tạo nên một quần thể hợp nhất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tập golf đang ngày càng phát triển tại tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 2 tháng 3, trường mầm non Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, ngày 4 tháng 3 năm 1998, ngày 4 tháng 3 năm 2018. Dự buổi lễ có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các đồng chí nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường qua các thời kỳ. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, trường mầm non Chùa Hang từng bước khẳng định chất lượng giáo dục, đặc biệt trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non. Những ngày đầu mới thành lập, trường chỉ có 5 lớp học với 120 học sinh. Đến nay, trường đã được xây dựng khang trang, đáp ứng tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhà trường hiện có 34 cán bộ giáo viên, nhân viên, 100% cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Tập thể nhà trường luôn đoàn kết, không ngừng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong công tác giảng dạy, nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục trẻ thông qua các chuyên đề, chủ điểm và các hoạt động giáo dục trải nghiệm. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, luôn được nhà trường quan tâm thực hiện tốt. Nhờ đó, chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng được nâng lên. Hàng năm, tỷ lệ giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở chiếm 100%, giáo viên dạy giỏi các cấp đạt trên 40%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm từ 5 đến 6% một năm. Tháng 11 năm 2009, trường mầm non Chùa Hang là trường đầu tiên đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 của bậc học mầm non tỉnh Thái Nguyên. Đến tháng 3 năm 2014, trường được công nhận lại chuẩn mức độ 2, giai đoạn 2014-2019. Với những thành tích đạt được, nhà trường vinh dự được nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiều năm liên tục đạt tập thể tiên tiến xuất sắc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh:
trong nhiều năm qua, nhà trường đã duy trì chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng được truyền thống dạy tốt, học tốt và môi trường giáo dục thân thiện, tích cực xây dựng trường đạt các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia. Cũng rất tự hào, trường mầm non Chùa Hang là một trong trường đạt chuẩn mức độ 2 đầu tiên của toàn tỉnh. Trong năm học này và những năm tiếp theo, để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, tôi đề nghị nhà trường cần tập trung tiếp tục hoàn thiện vững chắc những tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục thực hiện tốt chủ đề của năm học, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, đặc biệt là phẩm chất đạo đức tốt để chăm sóc sức khỏe, giáo dục tốt hơn.
Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng cờ tuyên dương truyền thống cho trường mầm non Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên.
Sáng ngày 3 tháng 3, tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai trương Quỹ tín dụng Nhân dân Tân Cương. Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã đến dự và tặng hoa chúc mừng. Cùng dự có lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Tiền gửi, các doanh nghiệp tổ chức tín dụng, Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Đây là quỹ tín dụng nhân dân đầu tiên có mặt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương, gọi tắt là Quỹ tín dụng Tân Cương, được thành lập theo giấy phép số 15 ngày 8 tháng 1 năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép, hoạt động trên địa bàn xã Tân Cương trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Các hoạt động chính của quỹ gồm cho vay, nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, cung ứng dịch vụ tư vấn về tài chính, tiếp nhận vốn ủy thác cho vay của chính phủ, quản lý tài sản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự nguyện, tự chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động nhằm mục tiêu tương trợ các thành viên thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống. Chia sẻ những kế hoạch phát triển quỹ trong thời gian tới, ông Cao Văn Vương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng Tân Cương nói.
Thì chúng tôi cũng có cái tôn chỉ của quỹ là sẽ đồng hành, hợp tác, chia sẻ thành công cùng với bà con nhân dân trong xã. Và sẽ mang lại cái gọi là lợi ích cũng như là đáp ứng nhu cầu tối đa nhất, nhanh nhất cho bà con trong xã. Sau khi quỹ khai trương đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ xây dựng database đến từng thôn xóm, nắm bắt được cái nhu cầu vay vốn cũng như là nhu cầu gọi là tiền gửi tiết kiệm của nhân dân để mình có thể là phục vụ tốt nhất. Về cái lãi suất ấy, thì chúng tôi cũng xây dựng cái cơ chế lãi suất đặc thù riêng cho các thành viên cũng như là bà con ở trong xã, là họ sẽ được là ưu ái hơn cái lãi suất của ngoài thành viên gửi, cộng cái biên của mình là có thể chênh 0.5 cho các thành viên của mình. Chúng tôi cũng đi huy động các nguồn vốn bên ngoài để mà mang về để phục vụ vốn cho bà con, như là vay vốn ngân hàng hợp tác xã, vay vốn của các huy động tiền gửi từ các thành viên bên ngoài, cũng như là nhận ủy thác của các tổ chức để mang vốn về phục vụ cho bà con sản xuất kinh doanh.
Thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai ở khắp các địa phương, do đó nguồn vốn tín dụng nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt Tân Cương là xã có tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp, thương mại dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, nên các cá nhân, đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu vay để đầu tư phát triển sản xuất rất lớn. Bởi vậy, việc đưa quỹ tín dụng Tân Cương vào hoạt động sẽ góp phần cung ứng vốn cho các thành viên và bà con nhân dân, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.
Để đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh ngoài công lập và kinh doanh dược, đồng thời tiếp tục giáo dục phổ biến pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh dược nhằm mục tiêu các cơ sở tự giác tuân thủ và hoạt động đúng các quy định của pháp luật, Sở Y tế Thái Nguyên đã ban hành công văn số 319 ngày 26 tháng 2 năm 2018, đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo phòng y tế, các ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện một số nội dung sau. Tổ chức cập nhật, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập và kinh doanh. Chỉ đạo phòng y tế tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên ngành đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập và kinh doanh dược trên địa bàn quản lý. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh dược thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn và phạm vi hoạt động đúng quy định. Kiểm tra phát hiện và xử lý đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh dược đang hoạt động khi chưa có giấy phép hoạt động, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không còn hiệu lực. Trong quá trình kiểm tra, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị cần chỉ đạo kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở nếu phát hiện có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và các quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày sát Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tại thị trường Thái Nguyên, hoa ly được bán với giá đắt nhất trong nhiều năm trở lại đây. tùy theo từng loại ly mua buôn tại vườn cũng có giá từ 70 đến 100 nghìn đồng một cành. Tuy nhiên hiện nay, các nhà vườn đang đứng trước thua lỗ nặng do hoa nở không đúng thời vụ, ồ ạt bán trên thị trường sau Tết, nhưng giá thì rẻ bèo, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Những ngày gần đây, hoa li li tràn ngập thị trường Thái Nguyên. Tại các chợ chính và nhiều chợ cóc trên địa bàn thành phố, hoa li li đang được bán lẻ với giá từ 6.000 đến 12.000 đồng một cành. Tại chợ Túc Duyên, hoa li li đẹp, đều bông nhất cũng chỉ được bán với giá 15.000 đồng một cành. Còn tại các nhà vườn hoặc chợ hoa, giá bán buôn hoa li li là từ 4.000 đến 5.000 đồng một cành tùy loại. Không những vậy, trên các trang mạng xã hội, nhiều tài khoản Facebook đã kêu gọi ủng hộ mua hoa li li, giúp người nông dân gỡ vốn để tiếp tục sản xuất vụ mới. Có thể kể đến bài viết của tài khoản Facebook Hương Giang Trần đăng ngày 22 tháng 2, chỉ 60.000 đồng cho một bó gồm 10 cành ly hồng, hay bài viết của tài khoản Lê Thanh Huyền với nội dung cần mọi người cứu giúp vườn hoa ly, các loại của người thân trong gia đình, miễn phí vận chuyển, giao hàng mọi nơi với giá từ 10 đến 20.000 đồng một cành. Đối với thị trường hoa hiện nay, hoa li li là dòng hoa cao cấp, có giá bán cao, nên những người có thu nhập thấp không có điều kiện mua li li về cắm. Tuy nhiên, từ những ngày cuối tháng 2 dương lịch, hoa li li rẻ đến bất ngờ, nên nhiều gia đình đã mua loại hoa này về cắm. Sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hoa li li còn rẻ hơn cả dịp đầu tháng Chạp năm 2016, và nhiều gia đình trồng hoa đứng trước một mùa vụ thua lỗ nặng. Đến thăm vườn ly của gia đình anh Dương Văn Bằng ở xóm Cậy, xã Huống Thượng, những ngày sau Tết, khung cảnh vận chuyển hoa tấp nập, nhưng trên khuôn mặt của vợ chồng anh thoáng chút buồn. Anh chia sẻ, ngày 30 Tết mà hầu như gần 2.000 gốc hoa ly của gia đình chỉ có vài bông nở. Toàn bộ các nụ trên những cây hoa vẫn xanh, phải đến ngày mùng 4 Tết trở ra, hoa mới bắt đầu nở và cho thu hoạch.
Nhà mình năm nay cũng không được, đa số cái hoa hồng này nó đẹp như thế, bây giờ nó hỏng hết đi thì năm nay là lỗ là cái chắc, ví dụ 100 triệu thì chắc phải mất mấy chục triệu.
Theo ghi nhận tại thành phố Thái Nguyên, các đơn vị Túc Duyên, Huống Thượng, Linh Sơn là nơi có nhiều hộ trồng hoa li li nhất. Nhìn những cành hoa li li hồng, vàng, đỏ đang vào vụ thu hoạch, chúng tôi không khỏi xót xa khi bà con phải bán đổ, bán tháo những cành hoa đã nở. Cả năm chỉ trông vào vụ hoa Tết, nhưng thời tiết đã phụ lòng người. Có đến cả 100 hộ đầu tư vào loại hoa cao cấp này, hộ ít cũng trồng 1 xào, hộ nhiều trồng 3 đến 4 xào. Chỉ riêng vốn đầu tư, các hộ dân đã mất đến 100 triệu đồng 1 xào, nhưng số tiền thu về chỉ được 1/3. Chị Nguyễn Thị Lan, người dân trồng hoa li li ở phường Túc Duyên cho biết.
Thì trước Tết thì kéo dài, ấy, rất là rét, phần lớn hoa li thì không kịp nở. Vì thế là khi mà giá hoa ra thị trường ấy thì từ ngày 26 đến 29 Tết thì đắt hơn mọi năm. Tuy nhiên lượng hoa trúng Tết thì không nhiều. Ra riêng ấy, đến thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì trời ấm thì hoa ly nở rất là nhanh. Nếu không kịp thu hoạch thì là sẽ nở hết. Sau Tết hoa ly thì nở rộ. Đương nhiên thì giá bán này sẽ rất là thấp. Không chỉ riêng hoa ly mà các loại hoa cúc này, hoa hướng dương hay violet không kịp nở Tết thì bây giờ thì bung hoa là rất là đẹp nhưng mà giá bán thì rẻ.
Khảo sát thị trường hoa cho thấy không chỉ có hoa ly mà giá bán một số loại hoa đều giảm mạnh. Đơn cử như hoa cúc vàng, trước Tết Nguyên đán giá bán từ 6 đến 8.000 đồng một cành, thì nay chỉ bán được từ 1.500 đến 3.000 đồng một cành. Hoa hướng dương cũng chỉ bán được với giá từ 1.000 đến 2.000 đồng một cành. Do đó, nếu không trồng hoa ly mà trồng những loại hoa trên, thì người trồng vẫn thua lỗ nặng bằng việc hoa li li mất giá. Vụ hoa này, người trồng hoa ở Thái Nguyên sẽ phải bù lỗ từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng một cành hoa li li, bởi chỉ riêng giá mua giống đã trên dưới 20.000 đồng một củ. Ngoài ra còn công chăm sóc, đầu tư, làm giàn trồng hoa, lưới che hoa, thuốc bảo vệ thực vật. Cùng với đó, giá các bó hoa được bán tại chợ cũng giảm, chỉ từ 80 đến 120.000 đồng một bó hoa đẹp. Lãng hoa từ 200 đến 300.000 đồng một lãng. Thời điểm này chỉ còn gần 1 tuần nữa là đến ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Các nhà vườn cũng như tiểu thương kinh doanh hy vọng giá hoa sẽ tăng trở lại để người nông dân có thể thu thêm đồng vốn, bù lại phần nào những thiệt hại đã mất và chuẩn bị cho những vụ hoa tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, công tác tuyển quân tiếp tục được thành phố Thái Nguyên thực hiện chặt chẽ, từng khâu từng bước, chú trọng nâng cao chất lượng. 296 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào ngày 5 tháng 3 tới. Sự quan tâm của thành phố cũng như các phòng ban, các địa phương là nguồn động viên to lớn để các công dân càng thêm quyết tâm thực hiện tốt nghĩa vụ với Tổ quốc.
Những ngày này, gia đình em Dương Đại Toàn sinh năm 1999 ở xóm Thông, xã Hung Thượng, thành phố Thái Nguyên luôn tấp nập bà con hàng xóm đến động viên và chia vui với gia đình vì Toàn đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay. Với Toàn, Tết Nguyên đán Mậu Tuất là cái Tết với nhiều cảm xúc rất đặc biệt, vì sau Tết em sẽ lên đường nhập ngũ theo đúng nguyện vọng của bản thân. Ngay từ khi nhận được giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, mặc dù chưa biết có đạt đủ điều kiện hay không, nhưng em đã viết đơn tự nguyện muốn được nhập ngũ để rèn luyện và phục vụ trong môi trường quân đội. Chia sẻ với chúng tôi, Toàn nói, nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc, mà còn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của tuổi trẻ hôm nay.
Ở nhà thì còn mỗi mẹ và em gái hơi nhỏ, nhưng mà mẹ và em rất là ủng hộ cái quyết định của em. Và những ngày này thì hàng xóm mọi người đến chúc mừng và động viên thì em cũng rất là vui và đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Cũng trúng tuyển trong đợt khám nghĩa vụ quân sự năm nay, Nguyễn Đức Thắng sinh năm 1994 ở tổ 21 phường Cam Giá đã gác lại công việc có thu nhập ổn định ở công ty cổ phần kết cấu thép số 5 để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với suy nghĩ vô cùng giản đơn rằng khi được học tập rèn luyện trong quân đội, Thắng sẽ trưởng thành hơn. Được biết gia đình Thắng chỉ có hai mẹ con, nhưng khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, mẹ Thắng rất vui mừng và luôn động viên Thắng yên tâm lên đường nhập ngũ, không cần lo lắng chuyện ở nhà. Tâm sự với chúng tôi, Thắng chia sẻ, là thanh niên thì không có gì vinh dự và tự hào hơn khi được đóng góp công sức của mình để bảo vệ Tổ quốc. Vào quân ngũ, em sẽ chấp hành nghiêm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao để không phụ lòng mẹ cũng như chính quyền địa phương đã kỳ vọng, tin tưởng. Về phía công ty nơi em đang làm việc cũng sẽ bố trí lại công việc cho em sau khi ra quân nếu bản thân có nhu cầu.
Mẹ thì đang mang bệnh hiểm nghèo, nhưng mà khi nhận được tờ lệnh nhập ngũ của thành phố thì em thấy bản thân của em là một thanh niên và cần phải có trách nhiệm với trách nhiệm lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Mẹ nhà thì cũng đã, khi biết em nhận được lệnh nhập ngũ, mẹ cũng đã động viên em và dặn dò cố gắng vào trong môi trường quân đội, cố gắng rèn luyện tốt và để sau này có thể là một công dân tốt cho xã hội.
Năm nay, thành phố Thái Nguyên được giao 296 chỉ tiêu công dân nhập ngũ, trong đó có 255 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 41 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an và có gần 50 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này khá đồng đều, hầu hết đều có tuổi đời trẻ. 100% có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt, có trình độ văn hóa từ 8 trên 12 trở lên. Các tân binh sẽ được giao cho 7 đơn vị, gồm Trung tâm Huấn luyện 334, Tổng cục Kỹ thuật Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu Lữ đoàn Thông tin 601, Tiểu đoàn 13, Bộ Tham mưu, Quân khu 1, Lữ đoàn Công binh 575, Quân khu 1, Lữ đoàn 210 và Công an Nghĩa vụ. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đặng Đình Thượng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết, tự tin phấn khởi, sẵn sàng chờ ngày lên đường là tâm lý chung của tất cả thanh niên thành phố Thái Nguyên nhập ngũ đợt này.
Số lượng tân binh thì năm 2018 là đông nhiều hơn so với 2017, bởi vì thành phố Thái Nguyên thì năm nay lại cũng tiếp nhận 5 đơn vị cơ sở của 3 huyện Đồng Hỷ, Phú Bình và Phú Lương. Về chất lượng thì chúng tôi cũng khẳng định là chúng tôi sàng lọc ngay từ ở dưới cơ sở. Đấy, do vậy chất lượng khi lên khám trên thành phố thì chất lượng năm nay là bảo đảm.
Để có thể hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, thành phố Thái Nguyên đã sớm giao chỉ tiêu giúp các địa phương chủ động triển khai thực hiện. Nhiều địa phương có cách làm hay, khắc phục khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu. Hiện tại công tác chuẩn bị giao quân đã được hoàn tất. Những ngày này trên toàn thành phố đang diễn ra hoạt động gặp mặt, tặng quà, giáo dục truyền thống, giao lưu văn nghệ. Những lời ca, tiếng hát, hoạt động nghĩa tình diễn ra trong những ngày đầu xuân mới đã tiếp thêm sức mạnh, khích lệ tinh thần cho 296 thanh niên ưu tú của thành phố Thái Nguyên hăng hái lên đường nhập ngũ.
Màn đêm buông trên đường, hàng me lung linh ánh đèn, Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương. Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường. Để lại em yêu dấu có khoảng trời rừng núi. Lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù. Dù xa nhau muôn trùng, mùa thu xôn xao là vàng. Em ơi anh xa em vẫn gần thành phố thân thương. Bàn tay em xây ngôi trường, bàn tay em gieo lúa vàng. Gửi tình lên biên giới có khoảng trời thành phố mênh mông và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phải tàn. Người về nhụy hoa ngát hương, em ơi em lại đón anh về. Đêm buông trên đường, hàng me lung linh ánh đèn. Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương. Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường. Để lại em yêu dấu có khoảng trời rừng núi. Lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù. Dù xa nhau muôn trùng, mùa thu xôn xao là vàng. Em ơi anh xa em vẫn gần thành phố thân thương. Bàn tay em xây ngôi trường, bàn tay em gieo lúa vàng. Gửi tình lên biên giới có khoảng trời thành phố mênh mông và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phải tàn. Người về nhụy hoa ngát hương, em ơi em lại đón. Chờ đợi mưa gió không phải tàn, người về nhụy hoa ngát hương, em ơi em lại đón anh về. Đẹp mùa hoa chiến công.
Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh viên luôn là một trong những đối tượng sống rất có trách nhiệm với cộng đồng. Bất kể thời điểm nào, hoàn cảnh nào, các bạn trẻ là sinh viên luôn sẵn sàng giúp đỡ những người thiếu may mắn, những hoàn cảnh khó khăn với mong muốn đem lại cho họ một cuộc sống tốt hơn. Những bạn sinh viên đó chính là đại diện cho một thế hệ trẻ sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Một lần tình cờ đi trên đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tôi bắt gặp hơn 20 tình nguyện viên của câu lạc bộ thanh niên tình nguyện chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đang đi tới từng nhà dân để vận động mọi người tham gia ngày hội hiến máu Xuân yêu thương. Dừng lại nói chuyện, tôi mới biết được họ là sinh viên của các trường đại học trên địa bàn và được phân công đi tuyên truyền tại khu vực này. Trước bất kỳ một chương trình hiến máu nào, tất cả tình nguyện viên thuộc câu lạc bộ đều chia đi các ngã đường để tuyên truyền. Không chỉ vậy, nếu có ca cấp cứu cần máu thì chính họ là những người tham gia đầu tiên. Hoạt động trong câu lạc bộ đã được 3 năm, sinh viên Lê Tuấn Anh, khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên chia sẻ. Có lần tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có một ca sinh nở cấp cứu, rất cần người có cùng nhóm máu B. Và tôi được gọi đến để hiến tiểu cầu, nhờ vậy đã cứu được cả mẹ và con. Kỷ niệm đó đã khiến tôi cảm thấy hoạt động tình nguyện của mình thật ý nghĩa, có vai trò như là một sứ giả đem lại niềm tin cho người bệnh. Chính vì thế, không chỉ đi tuyên truyền để giúp người dân thay đổi nhận thức về phong trào hiến máu tình nguyện, tôi còn trực tiếp tham gia hiến máu. Riêng năm 2017, tôi đã hiến tiểu cầu 6 lần tại bệnh viện, hiến tiểu cầu là dùng máy chiết tách tế bào máu để lấy tiểu cầu và một ít huyết tương, còn các tế bào máu khác được truyền trả lại cho cơ thể. Với việc hiến một thành phần của máu khoảng 2 đến 3 tuần, tôi có thể hiến lại một lần. Một sinh viên khác mà chúng tôi muốn nhắc đến trong bài viết này là Dương Phương Hiếu, khoa Y tế Cộng đồng, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Chị đã truyền cảm hứng sống đẹp cho nhiều bạn sinh viên đang học ở các trường đại học trên địa bàn thông qua các hoạt động công tác xã hội ở trên địa bàn tỉnh. Chị Hiếu cho biết, qua tìm hiểu, tôi được biết người dân sinh sống tại bản Tèn, xã Văn Lăng và bản Hích, xã Hòa Bình của huyện Đồng Hỷ có điều kiện sống khá khó khăn, trẻ em vào mùa đông không đủ quần áo ấm để mặc. Với mong muốn đóng góp công sức để cải thiện cuộc sống cho người dân nơi đây, học xong năm thứ nhất, tranh thủ thời gian nghỉ hè, tôi và nhóm bạn của mình đã vận động nhiều sinh viên thuộc Đại học Thái Nguyên dạy ngoại ngữ, toán, văn cho các em học sinh cấp 1, 2 ở hai bản này. Ngoài ra, đầu năm 2017, nhóm chúng tôi còn làm một thư viện nhỏ tại trường tiểu học Hòa Bình để thúc đẩy văn hóa đọc tại đây và giúp cho các em có cơ hội được tìm hiểu nguồn kiến thức rộng lớn thông qua các quyển sách. Nhóm tình nguyện của chúng tôi hiện nay có hơn 20 bạn sinh viên. Năm nào chúng tôi cũng đến bản Hích và bản Tèn vào dịp hè hoặc đầu năm, từ đó đến nay đã được 3 năm. Ngoài ra, còn nhiều những tấm gương sinh viên, tập thể khác ngoài xã hội cũng đang hàng ngày thực hiện lý tưởng sống của bản thân, không ngại khó khăn gian khổ để đi tới chia sẻ với những thân phận mảnh đời gặp bất hạnh. Được thành lập cách đây 3 năm, nhóm Cho Bạn Cho Tôi Thái Nguyên đã có rất nhiều các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như làm mái nhà, phát cơm nước miễn phí tại Bệnh viện A vào sáng Chủ nhật hàng tuần, làm cầu sắt cho các hộ khó khăn ở Đại Từ. Vừa nói chuyện với tôi, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt chuyển gạch lên cho thợ. Chị Trịnh Thúy Hằng, khoa Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, hiện đang là phó chủ nhiệm nhóm Cho Bạn Cho Tôi Thái Nguyên tâm sự. Nhiều hôm đi làm mái nhà cho các hộ gia đình, mặc dù trời mưa, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng leo lên mái hoàn thành công việc, sao cho họ sớm có ngôi nhà chắc chắn để ở. Sau nhiều lần đi tình nguyện, chúng tôi càng cảm thấy công việc của mình ý nghĩa và dù có bận đến đâu cũng sắp xếp để tham gia đầy đủ các chuyến đi của nhóm. Và sắp tới, nhóm sẽ tiếp tục tìm đến những nơi đang gặp khó khăn để góp một phần công sức của bản thân giúp người dân nơi đó cải thiện điều kiện cuộc sống. Qua các chuyến sinh hoạt cộng đồng, làm công tác xã hội, nhiều sinh viên đã đóng góp một phần không nhỏ công sức của bản thân trong việc thay đổi cuộc sống của nhiều cá nhân, tập thể đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc giúp đỡ được người khác, qua các hoạt động này, mỗi sinh viên sẽ có điều kiện tích lũy kinh nghiệm về kỹ năng sống, trưởng thành, bản lĩnh hơn rất nhiều và rèn luyện được lý tưởng sống của bản thân để trở thành người sống có ích, có trách nhiệm với xã hội. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây có mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây có mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây có mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.